Quyền tài, chương 899, quân hạm đến, góc truyện audio.com, trên biển, cano của hải tặc đang lao đến đây, càng ngày càng gần. Nhiều đại chiêu dẫn theo thuyền viên đang làm dãy rụa cuối cùng, điên cuồng thay đổi phương hướng đi chạy tới phía bắc. Trên bong tàu Đồng Học Bân quan sát tình thế chung quanh một chút, chậm rãi bước đi trở về buồng nhỏ trên tàu, trở lại phòng của mình đẩy cửa ra cầm lấy một ly nước uống vào bụng, bổ sung hơi nước tiện tay chụp lấy con dao nhỏ trên bàn, cái loại gấp lại được chậm rãi dắt ở dây lưng phía sau mình, suy nghĩ một chút vẫn thấy không đủ, lại đi đến phòng thuyền viên bên cạnh lấy thêm hai con dao cùng loại, lần lượt giấu sau lưng. Loại dao này đối với người khác mà nói thì tác dụng không lớn, dù sao hải tặc đều cũng có súng, còn có súng tự động như AK-47, nhưng dao nhỏ đối với Đồng Học Bân mà nói đã là đủ rồi, hắn không cần chuẩn bị nhiều, cũng không cần phải. Đi tới bong tàu, bên ngoài còn đang trình diễn hình ảnh người chạy ta đuổi. Đoàng đoàng đoàng, ngay sau đó vài tiếng súng bay lên giữa không trung, lực chấn nhiếp cực lớn. 10 người hải tặc trên cano cười lớn, hô to những câu mà Đồng Học Bân bọn họ nghe không hiểu. Các thuyền viên nghe được tiếng súng, rất nhiều người bị hoảng sợ, có vài người liều mạng tìm công sự che chắn, có vài người vội chạy vào buồng nhỏ trên tàu tránh đạn, lập tức giải tán. Nhanh chóng tập trung lại, nhiều đại chiêu quát dẹp đường. Thuyền trưởng, không được, đúng vậy, chúng ta chạy không lại bọn chúng. Muốn chết ở chỗ này sao? Nhanh chuyển hướng, nhanh, trên thuyền loạn thành một cục, mọi người trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đột nhiên, một thuyền viên thần sắc đại chấn, chỉ vào vị trí đuôi thuyền nói. Chỗ đó có thuyền, Đồng Học Bân nhìn qua quả nhiên, bên kia có hai điểm đen, hình như không chỉ một con thuyền, Ngưu Đại Chiêu và mấy người thuyền viên lập tức dùng kính viễn vọng nhìn qua. Thuyền phía sau quá xa thấy không rõ lắm, chiếc trước nhất là thuyền hàng, là của nước Hát, là thuyền hàng, tôi cũng nhìn thấy, lớn hơn so với chúng ta, trên thuyền khẳng định có vật phẩm quý giá, hơn nữa cũng lớn hơn chúng ta gấp 4-5 lần. Lời này khiến cho rất nhiều người đều nổi tinh thần lên, ngóng trông những hải tặc này có thể rời mục tiêu, không truy kích bọn họ, dù sao thuyền hàng xa xa sau khi nghe thấy tiếng súng đã đổi tuyến đường, nếu như hải tặc tấn công thuyền này, khẳng định sẽ đuổi không kịp thuyền hàng kia, hàng hóa trên thuyền kia quý giá hơn chiếc này, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết nói ai năng ai nhẹ, cái này cũng khiến cho mọi người nhìn ra một đường hy vọng. Có hai tên hải tặc cầm kính viễn vọng, hiển nhiên cũng thấy được thuyền hàng lớn của nước Hát. Tiếng súng dừng lại, bọn hải đạo đều ghé tai nói vài câu thảo luận cái gì đó, cuối cùng còn cho tín hiệu về thuyền hải tặc chủ cách đó, không xa. Bên kia hải tặc trên thuyền tựa như cũng có suy nghĩ một chút trả về một mệnh lệnh. Bọn hải đạo trên cano vừa nhìn, liền không nói thêm nữa, căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn thuyền hàng của nước Hát tiếp tục cầm súng lao về hướng thuyền của Trung Quốc. Nhiều đại chiêu tức giận, hét lớn, trên thuyền chúng tôi chỉ vận chuyển một ít hàng hóa bình thường. Các người đuổi theo chúng tôi làm gì? Một người thuyền viên nhìn ra bọn họ là muốn bắt con tin. Thuyền viên bên cạnh mặt cũng trắng lại. Góc truyện audio.com, khinh người quá đáng, quả thật là khinh người quá đáng, cái đám hải tặc này chỉ biết ra tay đối với thuyền của Trung Quốc. Chỉ nhằm vào quốc gia bọn họ, thuyền của quốc gia khác có thể tùy tiện đi qua. Cái này con mẹ nó là cái đạo lý gì? Hải tặc là cái khái niệm gì? Ban đầu cũng là danh từ dùng để chỉ kẻ cướp thuyền đoạt hàng trên biển, nhưng hiện tại, đám hải tặc này hình như là phát rồ, con tin trong mắt bọn chúng còn quan trọng hơn rất nhiều so với hàng hóa, bởi vì những con tin này có thể đổi tiền chuộc, bọn họ mở miệng muốn bao nhiêu tiền thì mở miệng nói bấy nhiêu tiền, nhất là người của Trung Quốc, con tin Trung Quốc, trải qua vài lần giao dịch, bọn hải đạo đã nếm được ngon ngọt, dũng khí cũng càng lúc càng lớn, biết quốc gia này sẽ trả tiền, cho nên mới không chút nghĩ ngợi lựa chọn thuyền của Trung Quốc 5 lần 7 lượt ra tay. Có thể là theo đám hải tặc xem ra, bắt cóc thương thuyền của quốc gia, không chỉ có thể không chiếm được tiền chuộc, có thể còn bị trả thù, nhưng cướp thuyền của Trung Quốc sẽ không cần lo lắng điểm này, có tiền chuộc Trung Quốc còn không dám ra tay đối với chúng, ngược lại sợ mình trả thù cho nên mới có tình cảnh hiện tại, cho nên mới có hành động ra tay điên cuồng của bọn chúng sao. Cơn tức của Đồng Học Bân lúc này cũng ngưng tụ tới tình trạng nhất định, nằm ở trong miệng, tùy thời đều phải bạo phát, bọn mày cướp thuyền của bọn tao cố kỵ an toàn của con tin, bất kể hàng hóa mà bọn mày cướp đoạt, bất kể bọn mày giết thuyền viên, còn đem tiền chuộc cho bọn mày, nhưng cuối cùng, bọn mày ngược lại còn ra tay với thuyền của bọn tao. Một lần hai lần ba lần không dứt, các nước khác không đưa tiền chuộc, bọn mày không thèm nhìn tùy ý đi qua. Trên đời nào có đạo lý như vậy, bọn mày đây là muốn chết. Càng thỏa hiệp càng cố kỵ, bọn chúng càng leo lên người dẫm lên mình của bạn. Đây là sắc mặt của đám hải tặc này. Ánh mắt lạnh lùng của Đồng Học Bân nhìn đám hải tặc đang cười điên cuồng, đem cơn tức đè ép xuống dưới, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vì cách quá xa nên không thấy rõ trên thuyền hải tặc chủ có con tin, có tung tích của Thiên Thiên hay không. Đối với việc bọn chúng có phải là đang đợi quân hạm và tiền chuộc, Đồng Học Bân chỉ là suy đoán, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, thời cơ chưa đúng. Đoàng, đoàng đoàng, súng tiếng nổ lớn, bất quá chỉ là uy hiếp, hải tặc có thể là muốn bắt sống, cho nên cũng không có bắn về hướng thuyền viên, hơn nữa góc độ cũng không đủ. Tiểu Đồng, cậu làm gì thế? Nhiều Đại Chiêu thấy Đồng Học Bân không có tự giác tai vạ đến nơi, ngược lại còn chấn định tự nhiên đứng ở nơi đó nhìn, không khỏi hô to một tiếng, trong lòng nói người nào vậy hả? Sao không sợ trời không sợ đất như thế? Đạn tới trước mắt cũng không liếc, hải tặc lập tức cướp thuyền mà cậu còn mở to mắt ra nhìn. Đây là không muốn sống nữa sao? Nhanh quay về trong khoang thuyền. Đa số thuyền viên đều lui về trong khoang thuyền. Đồng Học Bân nhìn lại cũng đi trở về, bất quá hắn không có vào buồng nhỏ trên tàu, mà là cúi đầu nhặt một kính viễn vọng lên, cầm lấy nhìn thuyền hải tặc xa xa. Thuyền chủ của hải tặc tồi tàn đến tội nghiệp, trên mặt có rất nhiều chỗ đều là dùng đồ đắp lại, còn có vài chỗ rách dưới, vô cùng đơn sơ, hẳn là thuyền. gocchuyenaudio.com cũ hợp lại, hiện tại đã hơi gần một chút, Đồng Học Bân từ trong kính viễn vọng mơ hồ thấy được một hải tặc đứng ở mũi thuyền, đưa tay vuốt chùm râu của mình, hình như là thủ lĩnh. Bên cạnh sườn thuyền chủ còn có một cano thỉnh thoảng tuần tra xung quanh thuyền chủ, hình như là hộ vệ cũng không có tham dự vào việc cướp thuyền của các cano khác. Thật sự là thủ lĩnh. Thủ lĩnh cũng tới, Đồng Học Bân có chút suy nghĩ, nếu như bình thường hải tặc đi ra ngoài tìm mục tiêu, thủ lĩnh hẳn là không phải đi theo. Chỉ cần xuất động một ít cano cũng có thể đánh cướp bình thường, nhưng hiện tại thủ lĩnh tự mình tọa chấn. Hơn nữa nhiều cano như vậy đồng thời xuất động, còn có 20 mấy tên hải tặc mang súng, bên kia của hải tặc nếu như cũng chia phe phái, đây là toàn bộ lực lượng của một phe sao? Trận thế lớn như vậy, chỉ vì muốn cướp thuyền hàng của Trung Quốc, không có khả năng, bọn chúng chờ ở chỗ này khẳng định có mục đích khác. Càng phân tích Đồng Học Bân càng nghĩ đây là đám hải tặc bắt cóc con tin mấy ngày trước, thế nhưng nhìn rất lâu, Đồng Học Bân đều không thấy rõ trên thuyền rốt cuộc có thân ảnh của Thiên Thiên hay không, buồng nhỏ phía sau trên tàu bị chặn không nhìn thấy bên trong. Đoàng đoàng, lại là tiếng súng, Tiểu Đồng, mau vào, mắt thấy hải tặc sẽ lên thuyền, Ngưu Đại Chiêu cũng chạy vào buồng nhỏ kêu Đồng Học Bân một tiếng. Thuyền trưởng, nhanh đóng cửa đi, đúng vậy, mặc kệ hắn không muốn sống, người này điên rồi sao? Mưa bom bão đạn mà còn đứng rất ổn. Thật ra Đồng Học Bân từ lúc lên thuyền, mọi người đã nghĩ người này có chút quái dị, nếu như bạn đi ra ngoài giải sầu, bạn ngồi du ngoạn thuyền không được sao? Còn cần lên thuyền hàng, thậm chí còn muốn theo thuyền hàng của bọn họ đi đảo ép. Ai không biết bên này có hải tặc hả? Cái này không phải ăn no dư thừa năng lượng không có chuyện gì sao? Hơn nữa hiện tại đã là cảnh lửa cháy đến nơi, đạn đều bắn tới bốn phía, bạn còn bình tĩnh cầm kính viễn vọng ngắm phong cảnh. Chẳng lẽ bạn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Quả thật, mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá mắng tiò mắng, rất nhiều người vẫn bị can đảm của Đồng Học Bân làm chấn động. Dưới loại tình huống này còn có thể mặt không thay đổi sắc, trên thế giới có mấy người có thể làm đờ si. Đồng Học Bân lắc lắc tay với Như Đại Chiêu, vẫn không trở vào, dùng kính viễn vọng nhiều lần muốn xác nhận trên thuyền hải tặc có Thiên Thiên hay không, một lát sau vẫn là không nhìn thấy, Đồng Học Bân thẳng thắn đem kính viễn vọng chuyển hướng nhìn xung quanh, quan sát tình huống của xung quanh. Sau một khắc lại có một con thuyền tiến vào tầm mắt của Đồng Học Bân. Không tính xa, nhưng không tính gần, cho nên thấy không rõ lắm. Vừa rồi chỉ lo nhìn thuyền của nước Hát, mọi người nhìn thấy hai chiếc thuyền, chiếc đi sau cự ly rất xa căn bản thấy không rõ lắm, hiện tại thuyền của nước Hát đã thay đổi hướng, thuyền phía sau đến đây, phương hướng chính là vị trí của Đồng Học Bân bọn họ. Nhằm vào chúng tôi, nghe tiếng súng mà còn, biết nơi này có hải tặc còn, Đồng Học Bân tâm khẽ động nghĩ chuyện này có kỳ quái, lập tức thay đổi phương hướng tiếp tục nhìn bên kia, bỗng nhiên, con ngươi của Đồng Học Bân co rụt lại, hắn rốt cục loáng thoáng thấy được quốc kỳ trên thuyền là thuyền của gocchuyenaudio.com, Trung Quốc, chính xác hơn mà nói, là quân hạm của Trung Quốc. Thấy Ngưu Đại Chiêu muốn đóng cửa buồng nhỏ, Đồng Học Bân lập tức nói. Quân hạm tới, của quốc gia, tất cả mọi người sừng sốt một chút, Ngưu Đại Chiêu vội vội vàng vàng cầm lấy một kính viễn vọng cũng nhìn qua, thật sự là quân hạm của chúng ta. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều người đều hưng phấn kêu lên, Đồng Học Bân cũng là tâm kiên định, quả nhiên là chờ tiền chuộc. Cũng là đám người này. Bất quá sau khi nhìn về phía cano của hải tặc ở phía sau chỉ còn hơn 10 mét, Đồng Học Bân cũng không cười được, hắn biết hải tặc muốn lên thuyền liễu. Cách chương.